Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thời pháp hôm nay thầy sẽ nói về mở dây trói buộc. Khi mà nói mở dây trói buộc thì quý đạo hữu tự nghĩ rằng mình có bị trói không mà phải mở dây. Trong cái ngày lễ Vu Lan cũng có cái lễ là cắt sợi dây treo ngược. Thì quý đạo hữu cũng nghĩ rằng chắc Hương Linh cũng bị treo ngược. Thì quý đạo hữu đã hiểu cả rồi, tức là có thể có những Hương Linh tạo tác những cái nghiệp ác cho nên chi vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nên chúng ta cần phải đem cái tâm thanh tịnh hướng về Phật Pháp Tăng Tam Bảo để làm phước, để hồi hướng, để mở đi những sợi dây treo ngược, treo những tội nhân, trong đó có thể có thân nhân của chúng ta và các chúng sanh đang bị đọa lạc. Đó là trong cái ngày lễ Vu Lan. Rồi bây giờ chúng ta mở trói. Thì mở trói cái gì? Chúng ta đang tự do, đang sống tạm gọi là an vui hạnh phúc. Như vậy chúng ta bị dây trói buộc nào mà chúng ta cần phải mở trói? Thì trong kinh Majjhima Nikaya, Đức Phật dạy trong bài kinh Sabbasava, Đức Thế Tôn có nói rằng chúng ta bị phiền não trói buộc chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp, cho nên hệ sinh ra thì dù không phải để mà chịu những khổ đau ở trong đời, bất hạnh ở trong đời, thiếu hạnh phúc ở trong đời, nhưng mà chính vì những cái lậu hoặc asava, tức là những phiền não sâu dày, những phiền não chắc chắn trói buộc ta trong nhiều đời nhiều kiếp, và khi sinh ra trong kiếp này chúng ta cũng tiếp tục bị trói buộc. Nhưng lậu hoặc này là những phiền não thì có không biết bao nhiêu phiền não. Nếu khi quý đạo hữu học về vi diệu pháp sẽ thấy, nhưng mà chúng ta thấy rõ trước mắt chúng ta là nào là tham lam, sân hận, si mê, cố chấp, luyến ái, ganh tỳ, thù hận, vân vân. Tất cả những cái đó là những cái phiền não mà trói buộc chúng ta, làm cho chúng ta sống được cuộc đời không được thoải mái, không được nhẹ nhàng, hay nói cách khác không được hồn nhiên, tức là không được giải thoát, luôn luôn bị trói buộc, luôn luôn bị nhận chìm, luôn luôn làm cho cái thân tâm chúng ta thường thường vui một chút rồi buồn nhiều, buồn rồi vui, nó lẫn lộn với nhau, nó làm cho cuộc đời không được an lạc lâu dài. Do đó cái lậu hoặc này là những cái sợi dây trói buộc chúng ta. Chữ asava có nghĩa là rỉ chảy, hay là làm nứt ràng, hay là che lấp, hay là chướng ngại. Thì ý nói rằng tất cả những cái mà tham lam sân hận si mê ở trong đời, những luyến ái trong đời, những ghét giận trong đời, những thù hận trong đời, những cái đó nó làm cho mình đau khổ, bị nhận chìm, bị trói buộc, không được tự do, không được an vui, không được nhẹ nhàng và không được thơ thới trong cuộc đời của chúng ta. Thì như vậy nó có những cái loại phiền não nào mà chúng ta cần phải thấy, mặc dầu rất nhiều, nhưng chúng ta phải thấy. Đó là cái thứ nhất là dục lầu. Cái sự tham muốn là đưa đến khổ đau. Điều đó là rất dễ hiểu. Tham ăn cũng khổ đau, tham mặc cũng khổ đau, tham ở nhà đẹp cũng khổ đau, tham có vợ đẹp con yêu cũng khổ đau, có chồng tài cao đức trọng cũng là khổ đau. Tất cả cái chuyện gì trên thế gian này mà chúng ta muốn đó là đều là khổ đau cả. Sự thật chúng ta sinh ra ở đời đó không phải chúng ta bị dính mắc liền đâu, mà vì ta mở mắt ra thấy trước mắt chúng ta là đã có phiền não rồi. Mở mắt ra thấy cái đẹp chúng ta thích, nhưng mà cái không đẹp chúng ta không thích. Khổ nói cái đẹp á, thì chúng ta thích mà lại không lâu dài được. Ví dụ như bây giờ chúng ta nhìn một cảnh rất đẹp, chúng ta đi bên tàu chơi đi, những cái cảnh trí rất là đẹp, vàng lý trường thành, nhưng mà ta đi ta có đứng đó hoài để ngắm mãi cảnh đẹp, nhìn từ trên vàng lý trường thành mà xuống dưới hồ hay là ở dưới rừng không? Rồi chúng ta phải từ dạ chỗ đó mà đi, rồi mang thêm cái luyến ái buồn chẳng hạn. Hay là chúng ta có một món ăn chẳng hạn, bây giờ nói rằng cái lưỡi chúng ta ăn cái món dở thì đã đành là chúng ta buồn rồi, phiền não rồi. Nhưng món ngon mà nếu chúng ta ăn nhiều cũng được, người thấy chè nhưng mà mình bị tiểu đường đó. Mình muốn cái món ăn ngon nhưng mà mình nghĩ là mình bị lên máu, thế tự nhiên là mình cũng khổ thôi. Rồi mà không bị đi nữa mà ăn thật nhiều thì mình cũng bị trúng thực chẳng hạn vậy. Thì tất cả những cái gì mà trước mắt chúng ta hễ có cung mắt này là có khổ đau. Mà hễ có lỗ tai này mà nghe cái gì mà ngọt ngào nhẹ nhàng nó thích thú lắm. Mà ngọt ngào nhẹ nhàng này, có ai mà cứ nghe một người mẹ nói ngọt ngào suốt ngày không? Có một người chồng nào mà cứ nghe người vợ thọ thệ bên tai nhẹ nhàng mình hoài không? Không. Có thể thọ thệ buổi sáng và buổi chiều càng nhằn. Nửa đêm chuyện khác, còn xích mít khác nữa. Cho nên các đại hữu thấy, chính vì mắt tai mũi lưỡi thân đó, ý của chúng ta, chúng ta nghĩ cái gì mà tốt đẹp chúng ta vui thích, nghĩ một cái gì mà trái ý, ví dụ đang ngồi nghĩ thế này, nghĩ là những người bạn cũ đã có những cái lời nói dày xẻo mình, khinh bỉ mình, thì mình dần lên à. Thành ra chúng ta thấy rằng vì mắt tai mũi lưỡi thân ý mà chúng ta bị va chạm với sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon nơi đụng chạm vừa lòng thì chúng ta phải khổ. Cái đó nó trói buộc mình, cái đó gọi là dục lầu. Cái này đôi khi từ phát sinh trong mình ra, từ ngồi thế này mà nghĩ đi Việt Nam chơi mà không có tiền đi thành khổ, chứ không ai rủ hết. À con thấy từ như thế này mà muốn ăn cái bánh xèo mà lại không biết đổ, thế nó khổ. À, vì thế từ muốn mặc cái áo dài mà mập quá mà không được, nó khổ. Chẳng hạn vậy. Từ mình nghĩ không ai rủ hết. Còn cái khác là người ta rủ. Trước mặt mình có cái nhà thiệt đẹp, nhà mình cũ, khổ. Đó. Thì đi vào trong tiệm thấy những cái đồ rất đẹp, tủ lạnh rất là mới, tiền không có, khổ. Thấy chiếc áo rất đẹp hợp với mình nhưng không có tiền, cũng khổ. Đó, muốn lập gia đình lập không được cũng khổ. Đó. Thành ra tất cả mọi chuyện trên đời này có cái từ mình nghĩ ra, có cái từ bên ngoài nó dày xẻo mình. Thành ra cái dục lầu này đưa đến khổ đau, đây là sự dây trói buộc. Cái thứ hai là cái hữu lầu. Nói đi thờ, thưa thầy, con thấy sống gia đình khổ lắm, con muốn đi tu. Nói ngon lành rồi. Ít bữa sau thưa thầy, con bây giờ con thấy đi tu nó khổ quá, con muốn lập gia đình. À, thì cũng mình thôi chứ không có ai cả. Vừa trước nói đi tu cho khỏe, bây giờ muốn lập gia đình. Thì tức là Đức Phật nói là hữu lầu là chúng ta muốn, muốn trong cái khổ đó chúng ta vẫn tiếp tục. Có những người gây gỗ nhau mà không bao giờ xa nhau được hết. Thương nhau thì phải xa nhau thì đã khổ đó. Ghét nhau mà cứ phải ở với nhau, không cách nào rời nhau được. À, quý vị thấy. Cho nên chỉ là, tức là mình muốn có. Thôi, càng nhằn mà có còn hơn không có. À, thành ra phải chịu cái khổ. Đó, thôi thì mắc nợ cũng được, mà miệng sao có ăn đã, có mặc, có xe đẹp cũng đã, thì mình cứ mắc nợ, chẳng hạn như vậy. Cho nên cái hữu lầu này á, là nó sống trong đời này nó cũng khổ. Mà rồi còn muốn sinh lên nó thôi, kiếp sau là cho tôi sinh lại làm người nữa đi. Có cái nhà nó đẹp như thế này, nó ngon lành. Kiếp sau tôi có làm sao mà có một đứa con trai, một đứa con gái như kiếp này. Hay là kiếp sau rất nhiều người nói, thề là kiếp sau gặp lại nhà con thôi à, chứ không gặp ai hết. Tức là hẹn hò với người vợ ngày hôm nay, là người chồng ngày hôm nay để kiếp sau. Như cái này gọi là hữu lầu. Rồi có người thôi làm phước đi, để sung sướng ở trong cuộc đời này nó khổ quá. Làm phước cúng hương, cúng hoa, cúng y phục cho chư tăng, được mình lên cõi trời để ở sung sướng. Hoặc là mình chọn cõi trời nào, bây giờ ngay mình chọn trước là tha hóa tự tài, muốn gì có nấy. Hay là về gọi cực lạc, hoa sen nở là thấy Phật liền chẳng hạn. Hay là thấy các vị Bồ Tát đều là bạn của chúng ta. Hoặc là sinh lên cái cõi trời Đao Lợi Thiên Cung, sống 1000 tuổi chẳng hạn. Hoặc là sinh lên Đâu Xúc Đà 4000 tuổi chẳng hạn. Thì chúng ta có thể nghĩ đủ thứ để chúng ta sống, để chúng ta thích thú, để mà đừng bao giờ mà dứt đi cái sự mong muốn của mình, cái sự hy vọng của mình. Thành ra cái hữu lầu này là một sự hy vọng, mà cái hy vọng này cuối cùng nó đi tới khổ đau thôi. Muốn gì muốn kiếp sau sinh ra rồi cũng là có vợ, có chồng, có con, có cái rồi cũng phiền não, cũng tranh đua, cũng như vậy. Cho nên cũng giải thoát gì. Mà lên đến cõi trời rồi đó, khi nó hết phước rồi nó xuống là tiếc nuối. Ví dụ như mình ở bên Mỹ này thế này mà đuổi về Việt Nam nó có ai về đâu. Nói thì tôi về ít bữa rồi gọi điện thoại là trở lại. Không ai về cả. Vì sao? Không có mình lạnh nóng quá đi. Ăn uống thì sao cũng được, nhưng mà không có mình lạnh nóng. Không có xe đi lại nóng, cực khổ. Chúng ta mong ước lên cõi trời, mong ước đi chỗ nào, sinh lại trong cõi này, tẻ ra đi lui đi tới cũng trong cái khổ. À, thì do đó cho nên chi mình gọi là cái hữu lậu. Bây giờ tới kiến lậu. Cái kiến lậu là cái mà do mình thấy sai lầm mà khổ. Ví dụ cuộc đời này nó ngắn ngủi mà mình tưởng là lâu dài. Đó. Nhưng mấy con phù du đó, mà đèn mà nó thấy và đỏ lên một cái là nó bu xung quanh sung sướng nhảy nhót trong chút rồi quý đầu đứng nhìn thấy nó rớt xuống cả hàng ngàn con mà nó đâu có biết, nó cứ nhảy thôi. Thì mình cũng vậy, mình sống cuộc đời này mình biết cuộc đời là khổ như vậy, thì đúng ra thì mình biết khổ thì mình sống mới khổ mới vui. Có người cũng nghĩ rằng cuộc đời có khổ có vui như này có lời là nhắc nhở chúng ta tu hành, nhưng mà cũng có người cũng lao đầu vào những cái chuyện tội lỗi trác táng cờ bạc rượu chè vân vân, chia rẽ hãm hại nhau vân vân. Thì cái do cái kiến thức của cũng mình sai, nhận dạ lầm chân, nhận chân lầm dạ mà chúng ta bị khổ. Cái vô thường mình cho là thường, cái thường thì mình cho là vô thường. Cho nên chi bởi vậy cho nên chi ngay cả vấn đề tôn giáo cũng là để đáp ứng cái tánh của con người mà người ta bày vẽ ra, có một cõi đó. Nếu chúng ta lễ cúng các súc vật, chúng ta lễ cúng bằng máu súc vật, các lễ vật dùng phương pháp Phật tị, tin cẩn nơi đấng thần linh thì sẽ về ở với ngài một cách sung sướng ở trong cuộc đời của mình ở đó. Bây giờ như thế nào thì sanh lại với ngài cũng được sung sướng như vậy. Có người thì đưa ra một cảnh thiên đàng rất đẹp, nếu mà công nhận một cái đấng thiêng liêng nào đó vàng năng thì sẽ được về cái cung trời ở mãi mãi với ngài. Thì tất cả những cái này đều là những cái mà để mà làm cho con người khổ thêm, chứ không có là đáp an vui hạnh phúc gì cả. Nó chỉ có một cách là giống như cục nước đá, khi nào mà mình khắc nước có cục nước đá mà uống vào một cái thì nó mát mẻ, chứ sự thật ra nó chưa đúng. Tại vì mình mong muốn về một cõi đó mà không có cõi nào là cõi trường tồn vĩnh cửu cả. Phàm hữu chí tưởng giai thì hư vọng, chỗ nào mà có đẹp, có trăng, có sao, có hoa, có cây, có cỏ, có người, có vật, cõi đó sẽ bị hủy hoại. Cái gì có tướng cái đó hủy hoại, thì không có cái cõi nào, không có cõi thiên đàng nào mà lâu dài được cả. Do đó cho nên chúng ta phải có một cái kiến thức rõ ràng là không có một chỗ nào mà thừa trường tồn vĩnh cửu, để chúng ta lo tu niệm chứ đừng hy vọng về một cảnh giới cao đẹp mơ màng của chúng ta như vậy. Rồi có người thì nghĩ rằng thôi mình cứ sống vào cuộc đời này cho sung sướng đi, thỏa mãn tất cả ái dục của chúng ta, để rồi một ngày nào là chết là hết, chẳng có tin tội gì cả, chẳng tin phước gì hết. Thì như vậy đó, cái người này thuộc về đoàn kiến. Thì hai cái, một cái tin thường kiến, một cái tin đoàn kiến, đều là ngăn cản bước tiến của con người, ngăn cản sự an lạc của con người, ngăn cản sự tiến bước của con người trên con đường giải thoát giác ngộ. Thường kiến tin rằng mình sống như thế này, tin một đấng nào đó sẽ về ở với ngài cũng sướng như thế này hoặc sướng hơn như thế này nữa, mà thực ra cũng có một đấng nào mà có thể là đời đời vĩnh viễn như vậy cả, ai rồi cũng phải chết cả. Đó là chưa nói đến nếu chúng ta không giữ giới, nếu mà chúng ta bị sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối thì không bao giờ lên một cõi trời nào, dầu cõi trời đó là thấp, mà chúng ta phải sa đọa vào bốn đường ác đạo. Thành ra chúng ta không khách nào mà chúng ta có một kiến thức sai lầm là có một đấng nào đó mà chúng ta chặt đầu cả hàng trăm con vật lấy máu mà cúng để chúng ta lên được cái cõi đó với đấng thiêng liêng. Thành ra chúng ta bị tà kiến mà chúng ta bị đau khổ, chúng ta bị tà kiến mà chúng ta bị nhận chìm trong sự khổ đau và bị sanh tử luân hồi. Đó, tức là chúng ta bị cái thường kiến và đoàn kiến, tin chết rồi vẫn sống lại mãi mãi với một đấng nào đó được an vui hạnh phúc, và chết là hết, không có tội có phước, thế nó cứ tha hồ làm tội, rồi khi mà chết một cái là sa đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thì khi lên lại làm người rất là khó, nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn. Đó là một cái điều mà chúng ta bị cái tà kiến nó trói buộc chúng ta, thì chúng ta phải bẻ gãy cái tà kiến đó đi thì chúng ta mới thoát ra được. Thứ tư là cái vô minh lậu, chúng ta bị cái phiền não là do vô minh mê mờ mà ra cả. Bà con mà ngồi suy nghĩ thấy cái mê mờ nó lạ lùng lắm. Người ta không dân chủ mà người ta nói dân chủ, người ta không có tự do tôn giáo mà ta nói có tự do tôn giáo. Một người độc tài lên nắm quyền cả một nước gây bao nhiêu đau khổ cho nhân dân mà họ cho đó là đem lại an vui hạnh phúc cho nhân dân. Trên thế giới bao giờ biết bao nhiêu nhà, ngay cả nước Miến Điện là một cái nước Phật giáo mà sau khi Thủ tướng UNU bị đạo chánh rồi thì từ ngày mà Thủ tướng UNU xuống cho đến bây giờ nước Miến Điện nghèo khổ vô cùng. May sao nhờ Phật giáo, nhờ có hàng trăm ngàn tu sĩ mới an ủi được cuộc sống của nhân dân. Còn cái đời sống của cái đất nước là hết sức là khổ sợ, nghèo nàn, là do một kiến thức sai lầm, do một cái sự mà nghe là vô minh bị che lấp. Cho trong Phật giáo cái vô minh là cái điều mà là gọi là mê mờ, là si mê đó. Bởi đó si mê là gốc của muôn tội lỗi. Đó. Thế chúng ta thấy nhiều nhà chính trị trong nước có những tài sản giàu, có giàu, có đủ thứ, nhưng mà họ vẫn độc tài, họ làm cho nhân dân họ đói khổ, mà họ vẫn nghĩ là họ là người ưu tú, là người yêu nước, họ là một người chính trị gia nổi tiếng, để gây nên bao nhiêu thảm khốc cho đất nước của họ chẳng hạn. Và cái chính vô minh đã đưa chúng ta đến cái chỗ nỗi khổ, là chúng ta không biết đời là khổ, chúng ta không biết là nguyên nhân của khổ như thế nào, chúng ta không biết được niết bàn, chúng ta không biết được con đường giới định huệ, thì đó là vô minh. May sao tất cả chúng ta đang biết cái đó, đang nghiên cứu cái đó, đang thực hành cái đó để chúng ta vượt ra. Thì tất cả bốn cái sợi dây trói buộc mà chúng ta vừa kể qua đó, thì chúng ta mà kể cho dài đó thì rất là nhiều giờ. Nhưng mà thầy nói qua như vậy, quý đạo hữu sẽ thấy rằng chúng ta đang bị dục lầu, bị ái dục trói buộc. Đó. Chúng ta bị hữu lầu là mong muốn sống lại trong cuộc đời này, muốn lên cõi trời v.v. để mà chúng ta hưởng sung sướng, thì cũng là đi trung quanh cái nhà lửa mà thôi. Rồi chúng ta bị kiến lầu, chúng ta bị tà kiến, làm cho chúng ta bị khổ đau, bị nhần chìm, không thoát ra được, không tiến lên được quả thánh, là vì chúng ta bị cái sự tin tưởng một cách sai trái, không đúng với sự thật của cuộc đời. Đó. Thì dạ lầm chân lầm dạ, thì không thể nào mà chúng ta tìm được một cái sự chân chính. Chỉ có Đức Thế Tôn hướng dẫn chúng ta mới có thể đi theo Ngài, chúng ta mới thấy rõ tứ diệu đế mà chúng ta thường học đó, khổ tập diệt đạo, chúng ta đi theo con đường đạo là giới định huệ, chúng ta mới tìm được sự giải thoát. Và chúng ta thấy rõ cái sự vô minh che lấp, chính vô minh che lấp đã đưa chúng ta đến cái nỗi khổ. Ngay cả trong gia đình chúng ta cũng vậy, có khi người chồng tưởng mình sáng suốt làm cho vợ rất là khổ, và có những người vợ tưởng mình sáng suốt làm người chồng rất là khổ. Và trong gia đạo không được an vui là do cái vô minh, do mê mờ, không biết đạo lý, không biết chánh pháp, cho nên gây ra những khổ đau như vậy. Thì bây giờ chúng ta cần phải cắt bỏ, phải dứt bỏ, phải mở trói bốn cái sợi dây đó ra, thì chúng ta mới có thể thoát khỏi được cái sợi dây trói buộc đó, tức là thoát khỏi cái khổ, thoát khỏi cái phiền não. Phiền não đang nhận chìm chúng ta. Chúng ta sinh ra ở đời để sống, để sống với sự thật, để hưởng sự an lạc cho cuộc đời và vươn lên trong cuộc đời của chúng ta, cho đến ngày mà chúng ta tìm được chân lý, thoát khỏi sự sanh tử luân hồi. Thật sự chúng ta đang sống trong cái nhà đứng bốc lửa cháy, mà thầy nhắc nhiều lần là tam giới vô an do như họa trạch, là cái nhà mà sắc giới, dục giới, vô sắc giới, là ba cõi này như cái nhà đứng bốc lửa cháy. Chúng ta phải biết như vậy để chúng ta tinh tấn tu niệm, sống tròn vẹn với tình người, để chúng ta một ngày nào chết đi nữa chúng ta có cái nghiệp lành để chúng ta vươn lên, cho chúng ta không bị trầm nịch. Cho nên trong kinh Đức Thế Tôn, Ngài có dạy những cái phương pháp để mà mở trói, để mà dứt đi cái sợi dây trói buộc đó và thoát khỏi cái sự nô lệ của sợi dây đó, để đem lại an lạc cho cuộc sống của chúng ta, cho người Phật tử tại gia cũng như người Phật tử xuất gia. Thì trong đó Đức Thế Tôn có dạy những cái phương pháp trong kinh Majjhima Nikaya, cũng là cùng cái bài kinh Sabbasava. Trong đó Đức Thế Tôn nói là tất cả người xuất gia hay người tại gia phải kiến pháp. Kiến pháp là thấy pháp nào đáng suy nghĩ, đáng nhớ nghĩ, đáng suy xét, đáng thực hành thì chúng ta mới làm. Ví dụ những cái pháp nào mà làm khổ người khác là mình không bao giờ mình làm. Cái pháp gì mà dính với tham lam, dính với sân hận, dính với si mê, dính với sự làm cho kẻ khác đau khổ, chúng ta không làm. Cái pháp nào mà làm cho chúng ta nhẹ nhàng, thơ thới, an vui, hạnh phúc. Cái pháp nào mà làm cho gia đình mình cũng được an vui, hạnh phúc, làm cho những người xung quanh mình cũng được an vui, hạnh phúc, và làm cho chúng ta thấy rõ sự thật của tất cả các pháp, và chúng ta không bị những cái pháp thế gian lôi kéo chúng ta thực hành theo. Chẳng hạn như chúng ta thực hành theo con đường bát chánh đạo, trong tứ diệu đế chẳng hạn, chúng ta phải biết cuộc đời là khổ, đó là kiến pháp đó. Khổ là điều chắc chắn, bởi chúng ta thấy khổ cho nên chúng ta phải tu, bởi chúng ta thấy khổ cho nên chúng ta phải sống tròn vẹn với tình người. Đó. Và chúng ta biết rằng cái khổ này chính do sự tham ái, thì bớt tham ái đi thì lại bớt khổ. Đức Phật nói thương yêu nhiều sinh ra lo buồn. Dầu cho thương ai mà luyến ái ai đi nữa, dầu là cao thượng đi nữa cũng sinh ra lo buồn. Phải nhận chân cái sự thương yêu đó làm lời gì cho mình, lời gì cho người. Trong kinh nói mặc một cái áo, khi mặc cái áo này coi thì mặc cái áo này nó lời gì cho mình, lời gì cho người. Ở cái nhà này biết lời gì cho mình, lời gì cho người. Do đó cho nên chúng ta cần phải có cái sự là kiến pháp, là thấy cái pháp đúng đắn và chúng ta thực hành theo, chúng ta sống theo để chúng ta được an vui hạnh phúc. Đó là chúng ta thấy pháp tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo, nhất là đạo. Có giới là được an vui, người có đạo đức là được an vui. Đó. Có định là có sự nhẹ nhàng thân tâm, cái tâm của mình được sáng suốt, nhẹ nhàng trong lặng là được an vui. Có trí tuệ sáng suốt là chúng ta được an vui. Thì như vậy chúng ta thấy pháp là cái điều mà diệt đi những cái phiền não mà chúng ta đang bị trói buộc. Cái thứ hai là nhiếp phục. Con người của mình không ai là Phật cả. Xuất gia cũng như tại gia chúng ta đều là đang sống trong phiền não, cũng là phàm. Thầy chư tăng như thầy chẳng hạn thì gọi là hiền tăng, tức là đang sống hiền lành, đang đi trên con đường đạo của Đức Thế Tôn, nhưng chưa đắc quả A-la-hán. Cho nên chúng ta cần phải có sự nhiếp phục. Thì quý thiện nam tín nữ cũng vậy, tu niệm ở đời cũng cần có sự nhiếp phục. Nhiếp phục đây là gìn giữ. Ví dụ như bây giờ trong gia đình là muốn có an vui hạnh phúc á, thì chúng ta cần phải gìn giữ. Gìn giữ làm sao? Lời nói ngọt ngào. Ví dụ như chồng luôn luôn nói lời dịu ngọt với vợ, thì đây là một sự nhiếp phục. Ai mà khi nào mà nói tức mình nạt nộ liền chứ làm sao mà mình có thể nói nhẹ nhàng được. Nhưng mà nhiếp phục tức là cố gắng gìn giữ lấy cái miệng của mình, làm sao cái miệng mình nói lời nhỏ nhẹ được. Thì suốt đời sống xuất gia cũng vậy, dầu cho ai có nói lời gì phê bình mình như thế nào nữa thì cũng nghĩ là mình là người xuất gia, như là người dâu, ai nói gì thì thôi thì cũng cho qua đi chẳng hạn. Thì đó là cái sự nhiếp phục. Chúng ta nhiếp phục đó, cái sự nhiếp phục đó nó được lợi ích vô cùng. Ví dụ trong gia đình có một người nói, ví dụ người vợ nổi nóng lên nói, thì người chồng im lặng đi để lắng nghe người vợ nói, thì cái bà cũng nóng, nhưng mà nóng rồi bà sẽ hết. Ngược lại người chồng cũng vậy. Thì mà nếu mà hai người cùng cãi nhau thì trong gia đình không cách nào có được sự ấm cúng được cả. Thì bây giờ đối với mắt tai mũi lưỡi cũng vậy, chúng ta phải nhiếp mắt. Trong thiền á, chỉ thấy là biết thấy thôi, chứ không phải thấy rồi mà nói. Ví dụ bây giờ mình thấy có một người ốm gầy trước mặt mình, đi ngang trước mặt mình, thấy buồn cười quá, người mà thấy ốm to mến teo vậy chẳng hạn. Nhưng mà mình được nói bà này thiếu ăn này, bà này không chịu đi ngủ sớm này, bà này kẻ ăn vâng. Thì mình nếu mình nói như vậy thì tự nhiên là mình làm phiền não. Còn chị biết nếu là thiền á thì thấy một người đi ngang qua, chị biết thấy à xiên rồi qua. Thế đó, mắt mình thấy thì mình cứ thấy, nhưng mà đừng có phê bình, đừng có dính mắt vào trong đó. Về cái đẹp, chúng ta thấy một người đầu hoa hậu mừng cho họ, một người hoa hậu này có cái phước gì kiếp trước mà sống bây giờ được đẹp, cả hàng ngàn người như vậy mà cô ta được hoa hậu. Cho đừng nghĩ này, vợ mình phải như mình, bà hoa hậu này mà làm vợ mình, mà trong khi mình đã có vợ rồi. Nên thành ra mình nói ra thì tự nhiên nó phiền, thì nó mất cái sự trung thành với người vợ của mình đi chẳng hạn. Vì thầy đưa thí dụ vậy. Thế đấy, cái sự nhiếp phục này ai cũng cần nhiếp phục ấy. Người đàn ông cũng cần nhiếp phục, người đàn bà cũng cần nhiếp phục, người có cũng cần nhiếp phục. Cha mẹ nói điều gì mình phải nhiếp phục, nói nhỏ nhẹ nhẹ nhàng. Thầy nói gì trò phải nghe, học tập theo tu niệm nhẹ nhàng ấy. Chứ không phải mà cãi vã, không phải nói lại, không phải lớn tiếng v.v. Thì sự nhiếp phục nói chung là chúng ta cần phải nhiếp phục mắt tai mũi lưỡi thân ý. Nói về chuyện ăn cũng vậy, thấy cái món gì ngon á, trong kinh Đức Phật nó ăn gần no là bỏ xuống, ăn gần no thôi là bỏ xuống, chứ đừng có ăn no rồi mà còn ráng thêm nữa thì nó mệt lắm. Như trừ bây giờ mà giờ làm lễ thế này mà quý vị mà ăn no đấy, bởi thầy khi nào Phật tử nói thầy ăn thêm mà không dám lên làm lễ thuyết pháp rồi buồn ngủ đâu có nhớ kinh của Phật nữa mà giảng. Cho nên chi ăn vừa thôi thì đó cũng là cái sự nhiếp phục. Nằm bây giờ nói mềm mại, ai cũng thích cái sự mềm mại, không ai sẽ cứng cả. Nhưng mà ở đây thì có nệm mềm mại, chứ ở Việt Nam nóng có ai nằm nệm đâu. Thì ta trải chiếu ra thì mình cũng nằm ngủ ngon thôi chẳng hạn vậy. Ở mình đây thì không bao giờ treo mùng, mà về Việt Nam thì phải treo cái mùng, trời đã nóng rồi mà còn ráng cái mùng nữa thì mình cũng phải treo cái mùng lên. Thì đó là sự nhiếp phục mình, tức là mình dạy cho mình phải là làm sao để mà cho mình được tốt đẹp, che chở cho mình, giữ gìn cho mình. Nói tạo lại cái chuyện nhiếp phục đấy là gìn giữ mắt hạnh phúc biết bao, gìn giữ tai hạnh phúc biết bao, mũi hạnh phúc biết bao, miệng hạnh phúc biết bao, đó, thân hạnh phúc biết bao, ý hạnh phúc biết bao. Là giữ tất cả những cái này thì chúng ta sẽ được an vui hạnh phúc, gọi là cái sự nhiếp phục. Thì tất cả chúng ta ai cũng nhiếp phục được hết. Bây giờ thất nghiệp như thế này mà đòi ăn cho ngon thì tiền đâu không có. Có nhiều người thưa thầy, nhà con trả tháng 700 mà giờ anh cũng thất nghiệp mà con cũng thất nghiệp, có hai người. Thì thầy nói thôi ăn ít nghe, ăn ít đi để lấy tiền trả tiền nhà rồi đã. Bây giờ mình tùy theo hoàn cảnh mà sống thì mình vẫn an vui hạnh phúc thôi. Cho nên cái sự nhiếp phục Đức Phật dạy rất là hay. Nhờ cái nhiếp phục mà chúng ta vượt qua được cái phiền não, kình trọng nhau, buồn phiền nhau vì thiếu tiền. Tất cả mọi sự khúc mắc hạnh phúc ở đời này là do tham, mà trong đó tham tiền là nhiều nhất. Vì tiền mà làm đau khổ cho nhau, vì tiền mà đem ra tòa kiền tùng nhau, vì tiền mà chúng ta mất tình cảm con người. Đó. Thì chúng ta biết như vậy, chúng ta phải cần mình nhiếp phục mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý để chúng ta sống hồn nhiên, thoải mái trong cuộc sống của chúng ta, đối với gia đình, đối với xã hội, đối với nhân loại. Và cái thứ ba là tịnh dùng. Tịnh dùng là khi mà chúng ta dùng cái gì á, đừng có dậy tâm tham. Ví dụ như bây giờ nói mặc cái y thế này, cái y này thì nhiên nó mỏng thì nó mát mẻ, nhưng mà cái y này rồi nó cũng rách thôi. Thế nên mình biết là mùa nóng thì mình phải tạm dùng cái y mỏng này chẳng hạn, mùa lạnh thì mặc mà dài hơn, thì chẳng qua chỉ để che thân khỏi hổ thẹn và để có sức khỏe, để mà che muội mỏng gió nắng như trong kinh nói đó, để mà sống, để mà tu hành theo đạo cao thượng. Hay là quý thiện nam tín nữ sống trong đời cũng vậy, chúng ta mặc cái áo này là vì đi làm, cho nên phải mặc cho lịch sự, vào trong sở phải cho nó đàng hoàng. Chứ không phải tham, không phải là phải bỏ hết tiền bạc vào cái áo này để cho ai nhìn cho đẹp, để mà thích, không phải như vậy, mà chỉ mặc cho lịch sự vì có cái đời, có cái sự đối đáp với nhau, đi vào trong sở công sở, đi ra đường đàng hoàng tử tế. Đó. Nên thầy nói Phật tử khi nào đi chùa đó, quý đạo hữu nên ăn mặc đàng hoàng. Tại vì đi ăn tiệc mà ăn mặc đàng hoàng, mà đi chùa mà ăn mặc đàng hoàng thì là mình không có lễ phép với Phật và cùng bản lành của mình nữa. Nên đi chùa nên mặc áo đẹp, kín đáo, nhẹ nhàng, dễ ngồi được chẳng hạn. Thì quý đạo hữu thấy rằng là chúng ta cần phải có cái sự tích dùng, tức là biết dùng cái nó lợi ích như thế nào. Dùng cái áo này mặc vô thì nó lợi ích cho mình. Người ta nhìn vào mình, ta thấy ta có thương mình không, ta có thích hay là ta cảm thấy phiền. Ai cũng mặc đi một cái, nhiều khi đi một cái đắp ma, có nhiều người thì mặc rất là tử tế, có người mặc cái áo thun đi vô, tự nhiên mình cảm thấy khó chịu trong cái buổi lễ tùng kinh. Nhưng có người mặc áo thun vô, mặc dầu cũng thành tâm chắp tay lên trước cái hòm mà mặc cái áo thun, trong khi mọi người ta thắt ra vát, ta mặc đồ đen hết trơn. Thì cái làm cái gì mình có cái tình dùng, tức là mình dùng cái này để che thân, dùng cái này cho hợp hoàn cảnh, dùng cái này cho được trang nghiêm, dùng cái này nó làm cho người khác vui, dùng cái này cho mình cảm thấy mát mẻ, dùng cái này làm cho mình lợi ích, thì mình dùng. Nói cả bốn thứ trong đời là y phục, cơm nước, nhà ở, thuốc ngừa bệnh chữa bệnh, chúng ta đều phải quán tưởng hết. Đó. Có nhiều khi có người nào mà đem cho cái gì mình ăn, hay là bạn bè cho cái quà gì đó, dầu quà đó mà có dở có xấu nữa cũng quý báu cái đó, thương yêu cái đó. Vì đây ta có cái lòng ta đem cho cái món này mà ta ít tiền cho nên đem cho ít. Hay trong những lễ đám cưới, đám hỏi vân vân, ta cho một món quà nhỏ, chúng ta cũng nên cảm thấy quý trọng cái món quà đó. Và trong cuộc sống chúng ta mặc đồ, áo, quần, cơm, nước, y phục, chuyện gì chúng ta phải quý trọng cái đó. Vì không có ăn là chúng ta chết, mà không có mặc chúng ta sẽ hổ thẹn, không có thuốc uống chúng ta sẽ bệnh, không có nhà ở thì chúng ta sẽ bị mưa nắng, sinh bệnh hoạn. Cho nên chúng ta phải có sự tịnh dùng trong đời này. Thế nên chúng ta sống rất thoải mái về vật chất mà không bị vật chất trói buộc, nhần chìm, lôi kéo chúng ta vào cái khổ. Đó. Thì quý đạo hữu nói như vậy, quý đạo hữu biết rồi. Có khi mình đi ra mặc bộ này thích hợp, bữa khác mình đi mặc bộ khác thích hợp, trong hoàn cảnh, tùy theo hoàn cảnh. Và tất cả cũng chỉ vì cuộc sống của mình như vậy, chắc không có sự tham đắm. Mọi người đều không có sự tham đắm như vậy thì chúng ta sẽ thấy an vui và không có cái sự đố kỵ và cảm thấy từ tim mặc cảm. Cái nhà mình cũ nhưng mà cũng kín đáo rồi, vì hoàn cảnh tiền bạc chúng ta sống cái nhà của mình thì như vậy là đầy đủ rồi. Và chúng ta thấy người khác có nhà đẹp mừng cho họ, thấy họ chưa bị lay off mừng cho họ. Mình bị thì mình cứ tu niệm đi, rồi mình sẽ có phước báo, mình sẽ có công ăn việc làm lại. Cái sứ mỹ này là thình suy như hạt sương rơi đầu cành, có thình mới suy hoài, không có cách nào mà suy hoài mãi được. Cho nên quý đạo hữu, vì nào mất job rồi cũng vui vẻ thì tu niệm, có thì giờ tu niệm rồi cũng sẽ kêu lại. Và thầy thấy lần lượt là có người kêu lại rồi. Thành ra chúng ta phải có sự tích dụng trong cuộc sống của chúng ta. Cái thứ là nhận thống. Nhận thống tức là kiên nhẫn đó. Trong đời này không có cái gì mà nó ngọt ngào hoài được đâu. Đừng bao giờ hy vọng là chúng ta sống với người này sẽ ngọt ngào với mình hoài. Kể cả thầy, những đệ tử của thầy cũng vậy. Không bao giờ mà thầy nghĩ là cái đệ tử này mà cúng dường cho mình thế này là số cả đời họ phải thương mình phải cúng như thế này mãi. Mình nghĩ có khi người ta bận rộn người ta cũng cúng chẳng hạn. Thì mình phải có những khi mà chúng ta thiếu thốn, chúng ta phải nhẫn nhục. Sống trong cuộc sống mà chúng ta khi lúc nghèo chúng ta phải nhẫn nhục. Khi mà chúng ta không được thoải mái chúng ta phải nhẫn nhục với thời tiết, nhẫn nhục với hoàn cảnh gia đình, nhẫn nhục với vợ, với con, với chồng, với con, với bè, với bạn, nhẫn nhục với xã hội, nhẫn nhục với công ăn việc làm. Và trong đời sống tu niệm của chư tăng ni thì càng nhẫn nhục hơn nữa, là vì tu niệm mà rất khó khăn, kiếp này qua kiếp nọ mới có thể dứt trừ được phiền não mà chứng được đạo quả. Cho nên cần phải nhẫn thống, tức là luôn luôn kiên nhẫn với những sự đau đớn buồn phiền ở trong cuộc sống của mình. Không ai trên đời này mà thương mình mà 24 tiếng đồng hồ đâu. Có khi thương mình thì có khi mình có lỗi gì ta cũng cái tâm niệm nó luôn luôn thay đổi, có thể là người ta không thích nữa chẳng hạn vậy. Thì bà con đừng bao giờ hy vọng là có một người nào thương mình mãi mãi, và đừng bao giờ nghĩ rằng người này sẽ ghét mình mãi mãi. Không phải, cuộc đời nó vô thường, tâm niệm nó vô thường, cho nên nó luôn luôn thay đổi. Thì chúng ta cần phải nhận thống. Vì thời tiết cũng vậy, bây giờ như thế này đấy, hồi sáng là mát lạnh, trưa một cái thấy đã nóng rồi, rồi chiều nay nói là trời mưa chẳng hạn vậy. Thì chúng ta cũng nhận thống, tức là kiên nhẫn với sự thống khổ để chúng ta sống hồn nhiên thoải mái. Mà cái hạnh phúc ở trong thế gian chính là sự hồn nhiên thoải mái. Hỏi là giải thoát là cái gì? Đức Phật các ngài cũng như mình, có ngài có lần ngài đi khất thực, ngài cũng có đồ ăn, chứ không phải là ngài thành Phật như vậy mà ngài đi khất thực mà người ta để đầy đủ đâu. Có lúc ngài cũng có đồ ăn, cũng như là chư tăng khác vậy. Nhưng mà mình không có đồ ăn thì mình buồn, nhưng ngài không có đồ ăn ngài vẫn vui. Có khi ngài đi ngài bị ướt hết trơn, trong kinh nói ngài bị ướt, mưa ướt hết trơn, nhưng mà ngài vẫn đi kinh hành. Với mình ướt thì mình sợ đau ốm, ngài đi kinh hành là ngài vẫn đi chẳng hạn vậy. Thì cái người giải thoát khác với người không giải thoát. Thì cái vì mà sống trong đời biết nhận thống, người đó là sống hồn nhiên thoải mái, nhẹ nhàng trong cuộc đời này. Thiếu thì chúng ta sống với thiếu, đầy đủ chúng ta sống với đầy đủ, không đủ không thiếu chúng ta sống bình thường trong cuộc sống của chúng ta. Đừng khi nào mà có đầy đủ tiền bạc thì vợ chồng thương nhau, hay là con cái lễ phép với cha mẹ lắm, được cha mẹ nấu ăn uống ngon lành, cuối tuần về ăn uống ngon lành thì thương cha mẹ lắm. Đến khi mà cha mẹ không có tiền lại già rồi không có nấu ăn nữa, mình thèm tới thăm nữa, không đúng rồi. Mình có nhận thống, mình phải có sự sống với nhau. Khi trẻ có thể là yêu đời hơn, nói nhỏ nhẹ hơn, khi già thấy chướng mắt có thể gây gỗ nhau trong tuổi già. Thấy ông bà già cha mẹ của mình đôi khi cũng bất đồng ý kiến là vì tuổi già rồi mà làm sao. Lần lần là thì gặp thì chúng ta phải nhận thống đối với cha mẹ để mà báo hiếu, nhận thống với thầy tổ để mà chúng ta trả ơn. Và sống trong gia đình, vợ chồng con cái cũng vậy, chúng ta nên có sự kiên nhẫn để chúng ta vượt qua mọi cái khổ đau và được an vui. Đó là nhận thống. Cái thứ năm là chúng ta viễn ly. Nếu như chúng ta mà không có thể mà nhận thống được, không thể kiên nhẫn được, tôi sống cái chị này sống hết nổi rồi, tôi sống một cái anh này tôi sống hết nổi này, anh đánh bạc quá trời mà không bao giờ mắc nợ, làm cho con phải khổ không biết bao nhiêu mà kệ. Thì nếu mà kiên nhẫn được, đi làm mà trả dùm cho anh được thì tốt, quá tốt. Mà nếu giả thử mà đi làm mà trả cho anh không được á, thì viễn ly, tức là separe, rút lui. Mỗi người anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, một cách nhẹ nhàng không thù oán. Anh muốn đánh như cái chị Phật tử thấy trong chùa đó, thôi anh mà đánh rồi anh đem vali ra ngoài sân hết cho anh, rồi tự nhiên anh chở vali đi chỗ khác vậy thôi, khỏi có cần đánh lộn làm gì. Thì viễn ly có nghĩa là chúng ta, nếu mà chúng ta chịu không nổi, chúng ta phải rời bỏ, xa lìa. Người tu hành cũng vậy, nếu ở cái chỗ nào mà thấy thiền nam tín nữ không nghe lời, thiền nam tín nữ không hồ đồ, không làm phước, thiền nam tín nữ khó khăn, thì Đức Phật nói đời sống của vị tỳ kheo giống như con chim đã có y bác, giống như có mỏ có cánh rồi thì bay đi nơi khác để mà hành đạo. Hoặc chỗ nào bị cám dỗ nhiều thì chúng ta cũng thấy sự cám dỗ mình chịu không nổi nữa. Nếu cám dỗ thế này có thể là mình ra đời là để mà tham giàu vân vân, thì tham sắc vân vân, thì chúng ta nên trốn tránh đi chỗ khác, đó gọi là viễn ly. Thì cái viễn ly này nó cũng có cái hay, viễn ly như vậy mình bớt phiền não. Chứ bây giờ mà cứ ngồi ở chung với nhau mà một người vợ phải chiều trần với người chồng, hay là người chồng phải chiều trần với người vợ suốt cả cuộc đời, nhất là khi họ còn trẻ mà chiều đến 80 tuổi thì làm sao mà chiều nổi. Thầy nó nói thưa thầy như vậy con rút lui có được thì là tùy hỷ thôi, thầy đâu có ở đồng biết, nên cứ mà thấy không chiều được thì ra thôi. Nếu thầy ở chùa này cũng vậy, mà thấy thầy ở không được thầy đi tới chùa khác thầy ở vậy thôi. Thầy nói vậy chắc thầy cũng khuyên là phải bỏ nhau, nhưng mà chiều hết nổi đấy, đánh quá đánh bán xe luôn, cầm xe luôn, bà vợ luôn thì chứ làm sao. Thì chúng ta viễn ly đi xa, cũng như những sự cám dỗ thương yêu mình cũng nên viễn ly, vì nếu mà thương yêu mình lắm thì mình cũng khổ, cho nên chứ mình phải xa rời đi để thoát khỏi cái sự thống khổ, thoát khỏi cái sự trói buộc của tài sắc lời danh. Đó là cái sự viễn ly cũng rất là cần thiết. Thầy nói chừng nói là quý vị đã hiểu. Và cuối cùng là cái mà trừ đoạn. Trừ đoạn là chúng ta nên bỏ đi. Tham ăn thì bây giờ bỏ, bỏ tham ăn thì hết khổ thôi. Bây giờ mình tham ăn thì mình khổ. Bây giờ mình bỏ tham ăn thì mình hết khổ. Mình thèm rượu, Bây giờ mình bỏ rượu thì mình hết khổ thôi. Mình thích đi chơi đêm, mà đi chơi đêm thì mất ngủ, ngủ gà ngủ gật làm ăn không được, bỏ chơi đêm thì nó hết khổ thôi. Thấy không? Mình nội sân lên thì trong gia đình không có được an vui hạnh phúc, thì bây giờ bỏ cái nội sân nó đi để nói nhẹ nhàng với mình thì như vợ thương mình nhiều, chồng thương mình nhiều. Thì cái trừ đoạn hết sức là quan trọng trong cuộc sống của con người. Cái sự trừ đoạn đó nó sẽ đưa tới một cái tâm trong lành, cái tâm mát mẻ, tâm nhẹ nhàng. Và cái cuối cùng hết tất cả trong cái sự tu niệm của chúng ta là luyện tâm. Đức Phật nói cái người bắn cung á, là cái người mà quan trọng nhất là vót cái tên. Cái cung mà có hay bao nhiêu đi nữa mà cái tên mà không thẳng không bao giờ bắn đến chỗ đích được. Thì chúng ta phải luyện cái tâm mình như người vót tên để bắn cung. Thì cái tâm mình là nhất thiết duy tâm tạo. Bây giờ trong gia đình mà có một người mà tu hành trong gia đình, ví dụ như một người chồng không có đạo đức, mà người vợ hết sức đạo đức, biết tu luyện, biết tôi luyện cái tâm của mình, thì rồi tự nhiên người ta sẽ thấy, người chồng sẽ thấy, hay là người vợ sẽ thấy, hay là cha mẹ sẽ thấy, hay bè bạn sẽ thấy. Thì sự luyện tâm đó hết sức là cần thiết trong đời sống tu hành của mình. Người xuất gia cũng như người tại gia cần phải luyện cái tâm mình là hệ mà tâm mình mà nghĩ ác là mình làm ác, tâm mình nghĩ lành thì mình làm lành, cái tâm mình mà trong lành thì cuộc sống mình an vui. Tại vì cái tâm của mình á nó giống như nước vậy, cái nước thật sự nó đâu có sống, mà vì gió mà nó có sống. Hay ai liền xuống dưới một cái viên đá thì nó mới có sống, hoặc là chiếc thuyền chèo ở dưới nó mới có sống. Thiệt sự là cái nước là luôn luôn ở trong lành. Do đó chúng ta cần phải có cái sự luyện tâm của chúng ta. Mọi người đều cần luyện tâm. Luyện tâm đó là cái gì? Chúng ta phải có một cái mà gọi là cái pháp để mà chúng ta cầu sự giác ngộ. Thì trong Phật giáo, một hôm khác thì sẽ nói về thất giác chi một cách rất rõ ràng, vừa pháp học và vừa pháp hành. Bây giờ thầy chỉ nói qua một cái thôi, là chúng ta cần phải có trí nhớ. Ví dụ như mình mà nói lỡ lời ra là vì mình có trí nhớ. Cho khi mà mình đã nhúng tay vào trong cái bát nước mà tuyên thề bốn điều khi đám cưới đó, chúng có nguyện trọn đời thân sống bên nhau, thường che chở cho nhau, thì nếu mình nhớ hoài cái đó rồi đó thì không bao giờ đánh vợ hết, không bao giờ đánh chồng hết. Tại vì có cái thân này để làm gì? Để che chở cho nhau, chứ không phải dùng sức mạnh để áp đảo nhau. Thì nếu mà có trí nhớ đó, có trí tuệ để mình nhớ đó, thì chúng ta không bao giờ có hành động lôi thôi, chẳng hạn như vậy. Thì người Phật tử khi đã tuyên thệ như vậy, tức là mình cố gắng để nhớ thân sống bên nhau, thường che chở cho nhau, miệng sống với nhau, luôn luôn nói lời dịu ngọt, thì chúng ta cố gắng để mà luyện cái tâm mình, làm sao có chuyện gì xảy ra mình cũng nói lời dịu ngọt. Mà nhờ đâu mà có cái đó? Nhờ trí nhớ. Sati sampasanya là có trí nhớ, biết mình là hai pháp đặc biệt nhất, hộ mạng mình nhất. Mình có cái trí nhớ đó, mình có tuyên thệ với nhau là không được nói lời cọc cằn với vợ chẳng hạn, với chồng. Thì bây giờ mình giữ như vậy, ý sống bên nhau luôn luôn hòa hợp và xây dựng cho nhau. Thì cái ý luôn luôn làm cái mở cái tiệm mới làm cái gì, hai bên phải bàn cãi với nhau, chứ đừng người chồng độc tài tôi thích mở như thế này, người vợ tôi muốn mở như thế này, rồi gây gỗ nhau thành cái tiệm nó bể. Thì nhờ đâu mà chúng ta giữ được mấy cái điều đó? Và chúng có nguyện trọn đời thân sống bên nhau, luôn luôn hiếu thuận với cha mẹ và ủng hộ chánh pháp. Thì khi mình hiếu thuận với cha mẹ hai bên, thì mình nhờ có trí nhớ mà mình cho vợ gửi tiền về cho bên vợ, chồng gửi tiền về bên nhà chồng chẳng hạn. Thì có cái trí nhớ đó, chúng ta luyện được cái tâm của chúng ta mát mẻ nhẹ nhàng, nên có sự an vui hạnh phúc. Cái thứ hai là trạch pháp giác chi, tức là cái sự giác ngộ do cái sự biết cái pháp nào là trúng, pháp nào là sai, pháp nào mà có hiếu thuận là chúng ta làm, pháp nào mà được vợ vui, được chồng vui vẻ với nhau thì mình theo, cái pháp nào mà thấy rằng là nguyên nhân nào mà đưa đến cái khổ tại do tham lam sân hận si mê thế này, thì chúng ta chọn cái pháp hướng dẫn chúng ta trên cuộc sống của chúng ta thì chúng ta sẽ được an vui. Thì tất cả chúng ta trên đời này ăn thì chúng ta cũng muốn ăn cái gì mà ngon, đừng có độc. Thì trong cái cuộc sống chúng ta cũng lừa cái phương pháp nào để sống với nhau, tôi gọi là trạch pháp giác chi, là cái pháp để mà làm cho mình giác ngộ, tịnh ngộ, trong lặng, mát mẻ, sáng suốt. Thì cái pháp đó phải là pháp trúng mới được chứ, cho mình vàng lấp tà nói dối với người khác, và mình làm sao mà mình nói là đem lại hạnh phúc được. Mình phải nói thật với nhau, mình phải trung thành với nhau, mới trong sạch với nhau. Mình phải nói lời vừa đúng sự thật với nhau, thì khi đó chúng ta mới có thể đem lại cái sự an vui cho nhau. Cho nên trạch pháp là rất quan trọng, tức là chọn phương pháp trúng, hành phương pháp trúng thì đời sống chúng ta được an vui và cuộc sống chúng ta được an vui. Rồi chúng ta có cái tình tâm tinh tấn, chúng ta có cái sự tinh tấn. Tinh tấn là sự siêng năng chuyên cần trong cuộc đời, tất cả mọi người đều siêng năng tinh tấn cả, thì làm sao mà có thể người này nói người kia, người này cũng siêng năng, trong chùa mà thầy cũng siêng năng, sư cô cũng siêng năng, tiểu chúng siêng năng, Phật tử siêng năng, thì chùa là sạch sẽ đẹp đẽ, chứ không có người nào lười biếng hết, thì làm sao mà có thể là có sự gây gỗ nhau hay buồn phiền nhau. Thành ra chúng ta có cái sự tinh tấn, tức là siêng năng đó. Nếu tu thì siêng năng tu hành thì chúng ta vươn lên, mà nếu trong đời chúng ta siêng năng làm ăn thì chúng ta sẽ giàu có. Thành ra cái sự siêng năng đó rất quan trọng, và sự siêng năng đó tu niệm thì trau dồi luyện cái tâm chúng ta càng ngày càng tiến lên trên con đường đạo, và chúng ta có cái hỷ hoan hỷ, hỷ giác chi là vui vẻ. Cuộc sống mà người nào khi nào cũng thấy một nụ cười, khi nào cũng thấy cái sự vừa lòng với nhau trong gia đình cũng như ngoài xã hội, thì quý vị là thấy vui không? Mình nhìn nhau một cặp mắt hiền lành, nói với nhau một lời nói vui vẻ, chúng ta bàn tán với nhau một chuyện gì cũng ở trong cái sự hòa thuận, thì chúng ta sẽ được an vui. Trong cái pháp mà chúng ta thích tụng kinh thì chúng ta thoải mái, thích nghe pháp chúng ta thoải mái, thích nói chuyện với bạn chúng ta thoải mái, thích sống hiền lành chúng ta thoải mái. Thế nên cái tâm hỷ hết sức là quan trọng trong cuộc sống chúng ta. Đó, làm phước chúng ta có sự hoan hỷ, thì sống với nhau chúng ta cần có sự hoan hỷ, ăn uống thì ngon vợ chúng ta cũng hoan hỷ, sống với bè bạn người giàu người nghèo chúng ta cũng phân biệt giàu nghèo sang hèn, sống với nhau một cách vui vẻ đó. Và tình giác chi là chúng ta cố gắng làm sao giữ cái cuộc sống của mình trầm lặng, giữ cái cuộc sống của mình được an ổn nhẹ nhàng, đừng có khuấy động lên. Cuộc đời đã khổ rồi đừng làm thêm đau khổ, cuộc đời đã quá ngắn ngủi đừng làm kiếp phù du nữa, đừng khuấy động lên, phải cảm thấy an tình trong cái cuộc sống của chúng ta. Nhờ cái sự an tình đó mà chúng ta được hạnh phúc, bởi vì sinh ra trong đời nó ai cũng muốn mát mẻ đó, ai cũng muốn yên vui, ai cũng muốn nhẹ nhàng, ai cũng muốn thơ thới. Thành ra chúng ta cần có cái sự sống mà tinh lặng, có cái sự thư thái đó, mình gọi là thư thái, sống thư thái nhẹ nhàng thoải mái, thì cái tình là rất quan trọng. Cái hoan hỷ rồi mà có cái trong lặng nữa mới là điều rất là tốt cho cuộc sống của chúng ta. Và chúng ta có cái sự tĩnh lặng, nếu mà chúng ta không có lúc nào mà tĩnh lặng, chúng ta cứ suy nghĩ hoài, đắn đo hoài, bàn tán với nhau trong đầu óc, cứ ngày nào cũng về chuyện tài sắc lời danh trong đời mà mình cứ nghĩ hoài trong đầu óc thì rất mệt mỏi lắm. Nên chúng ta có lúc cần phải để cho tâm mình hết sức là trong lặng, ngồi yên ổn niệm Phật, ngồi yên ổn để thở ra, biết thở ra thở vào, biết thở vào, còn không đến một cái bờ sông nào đó ngồi để ngắm nước chảy cho nó mát mẻ, hay ra ngoài một cái vườn hoa nào đó ngắm hoa cho nó vui vẻ, tức là mình tìm một cái sự vắng lặng của tâm hồn mình. Không có hạnh phúc nào bằng sự yên tĩnh của tâm hồn, tìm sự vắng lặng của tâm hồn mình là cái điều hết sức quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Và điều cuối cùng là chúng ta có tâm xả, đừng tham đắm. Ví dụ chúng ta ra ngồi ngoài hồ đó, nó mát mẻ, nó nhẹ nhàng, nó trong lặng như vậy đó thì nó khỏe rồi. Nhưng mà về nhà con cái nó ồn ào lắm, nó mở máy ra rồi nó cãi lộn, nó đánh lộn, thì mình cũng cảm thấy đừng có phiền não mà nổi nóng lên. Thì biết là mình biết cái cuộc đời mình tìm sự trong lặng thì tốt, nhưng mà cái hoàn cảnh nó như thế này thì chúng ta cũng phải gìn giữ cái tâm xả, tức là tâm không có phân biệt nữa, tâm trung lập. Cái tâm xả là tâm trung lập. Ví dụ như khi quý vị nghe ai khen á, quý vị vui á thì cũng học ấy. Mai mốt họ chê là mình sẽ buồn nhiều, họ khen thì mình cũng cảm ơn, mà họ chê mình cũng cảm ơn, chê thì mình sửa, mà khen thì mình cũng nghĩ là cũng cảm ơn thôi. Do đó chính có cái tâm xả là tâm trung lập đó, thì mình sống trong cuộc đời có chuyện gì xảy ra xung quanh chúng ta đừng có chấp trước, đừng có thù hận, đừng có oán hận, và sống cuộc đời gặp cái khổ đau gì, bất mạng, thất vọng gì trong cuộc đời, chúng ta nghĩ thôi xả bỏ hết tất cả như một giấc mơ, cuộc đời trôi qua trước mắt như một giấc mơ. Đời của thăng trầm đời mới đẹp, tình người chua ngọt mới bền lâu, có lúc buồn, lúc giận, lúc thương, lúc ghét, để chúng ta quán tưởng như vậy để có cái tâm xả đi, thì như vậy chúng ta sống sẽ được an vui. Đó là cách mở trói của cuộc đời, không ai mở trói cho mình, mà từ mình phải mở trói cho mình để mình được an vui hạnh phúc. Cái thời pháp hôm nay thầy nói hơi dông dài, nhưng mà quý đạo hữu cũng thấy rằng chúng ta cần mở trói. Nói tóm lại, sống hồn nhiên thoải mái và thương yêu tất cả với nụ cười, với tình thương đối với mình, với người. Thương mình rất cần thiết, thương người rất cần thiết, để tạo một sự hạnh phúc an vui và tạo một cõi đời thanh tịnh, Đây chính là cõi trời mà Đức Phật nói, các con hãy tạo một cõi trời ngay trong đời sống này, thì tất cả chúng ta có khả năng đoàn diệt tất cả những khổ đau để được an vui hạnh phúc. Thời pháp hôm nay thầy xin tạm chấm dứt và hẹn tuần sau. Tất cả cái phước do sự tụng kinh và thuyết pháp hôm nay, trai tăng vân vân, xin hồi hướng đến cho chư Phạm Thiên Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương, chư Thiên Ngự Đệ Tử Viện Liên Hoa và nơi tư gia của toàn thể quý thiện nam tín nữ. Xin các ngài thọ lệnh tùy ý rồi gia hộ cho tất cả quý tăng ni tiểu chúng thiện nam tín nữ hiện diện nơi đây, cũng như bà con thân thuộc ở trong nước và ở hải ngoài. Xin cho được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, mạng căn an ổn, công ăn việc làm chắc chắn và luôn luôn tiến mãi trên con đường đạo đến ngày giải thoát an vui. Phần phước khác khiến hồi hướng đến chư hương linh thờ tại chùa, cửu huyền thất tổ của tất cả chúng ta cùng thập loài cô hồn, xin được thọ hưởng tùy ý, khi thọ hưởng rồi được siêu sanh về miền cực lạc bằng như đang ở nơi an vui, sự an vui càng tăng tiến thêm. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát đoạt nghiệp chướng não phiền quả niết bàn chứng đàn. Nguyện chân pháp lưu truyền phổ cập khắp thế gian, chúng sanh thường tình lang Phật đạo trong viên.